Chị biết là ở bên Roma, mỗi buổi sáng thứ tư thì Đức Giáo Hoàng có một buổi chiều yết chung, có nghĩa là Ngài đi ra chỗ quảng trường trước cửa đền Thánh Phêrô đó, và tất cả mọi người muốn được nhìn thấy Đức Thánh Cha thì họ đều quy tụ ở đó. Rồi thông thường đó là Đức Thánh Cha đứng ở trên xe jeep, Ngài đi một vòng để cho người ta dễ nhìn thấy. Và sau đó thì Ngài về chỗ trung tâm và ở đó Ngài dạy giáo lý. Năm nay là năm Đức Tin. Đức Benedicto thứ 16 đã dạy giáo lý về kinh Tin Kính. Bây giờ đến Đức Phanxicô, Ngài vẫn tiếp tục như thế. Thế cho nên khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về kinh Tin Kính ở đây, thì một cách nào đó là mình cũng hiệp thông với giáo hội toàn cầu. Thế hôm nay trước khi đi tiếp vào đề tài về Chúa Thánh Thần, thì có một thắc mắc tôi nhận được, cho nên tôi xin chia sẻ một chút. Thắc mắc thế này: Đức Mẹ đã khấn đồng trinh, tại sao vẫn được đính hôn với Thánh Giuse? Phải chăng là luật Do Thái cho phép? Việc đính hôn này có liên quan đến Chúa Giêsu sinh ra không? Chẳng hạn như là để giúp Đức Mẹ. Người Do Thái bình thường có được vừa khấn đồng trinh lại vừa đính hôn không? Thế còn về việc vợ chồng thì ra làm sao? Anh chị nghĩ làm sao về thắc mắc này? Tôi thấy cái mấu chốt ở trong thắc mắc này là ở chỗ khấn đồng trinh. Người viết thắc mắc này lập đi lập lại cái từ khấn đồng trinh ít nhất là 3 lần. Nhưng theo các văn bản sách thánh, tôi không thấy nói đến lời khấn đồng trinh. Tôi chỉ thấy nói đơn giản cô Maria là một trinh nữ thôi, phải không? Chẳng hạn chúng ta lấy tin mừng theo Thánh Luca này. Luca ở chương 1 từ câu 26. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi David. Trinh nữ ấy tên là Maria. hai lần dùng từ trinh nữ thôi, không thấy nói đến việc khấn đồng trinh. Thế nếu mà chúng ta lấy tin mừng Matthew ở câu 18 thì thấy kể thế này: sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ở đây thì nói từ bà Maria. Ở trong Luca thì dùng từ trinh nữ. Cho nên tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu cái từ trinh nữ ở đây muốn nói điều gì. Muốn nói Đức Maria là một thiếu nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, nhưng thiếu nữ ấy chưa hề chung sống với người đàn ông, phải không? Thiếu nữ ấy hoàn toàn trinh khiết, trinh nữ. Thế thôi, rất đơn giản. Và như vậy đó thì tất cả những thắc mắc nó không có gì là phải đặt vấn đề cả. Chẳng hạn như thắc mắc là có được vừa khấn đồng trinh mà lại vừa đính hôn không? Thế như vậy thì việc vợ chồng ra làm sao? Không phải thắc mắc gì cả chuyện này. Thế còn đặt câu hỏi rằng việc đính hôn giữa Đức Maria và Thánh Giuse đó có liên quan đến việc Chúa Giêsu sinh ra không? Rồi người thắc mắc ghi trong ngoặc để giúp Đức Mẹ chẳng hạn. Thế các anh chị biết ở trong bài giáo lý về mầu nhiệm nhập thể rồi, trong kế hoạch của Thiên Chúa thì mẹ Maria mang thai là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Nhưng Thiên Chúa mời gọi Thánh Giuse để người con ấy có tên Giêsu, người con ấy có một người cha về mặt pháp lý và lại là người thuộc dòng dõi David như Kinh Thánh đã báo trước. Và Thánh Giuse hoàn toàn tự do để đón nhận. Cho nên lúc ban đầu thì Ngài tính rút lui. Nhưng khi Ngài cầu nguyện và được Chúa soi sáng, Ngài khám phá ra thánh ý Thiên Chúa như thế, thì với tất cả tự do Ngài đón nhận. Đấy, trong chương trình của Thiên Chúa thì là như thế. Ê, cho nên rút lại, tôi thấy cái thắc mắc này mấu chốt nó nằm ở cái chỗ cái từ khấn đồng trinh. Nếu mà có giờ thì chúng ta đối chiếu cái văn bản của Luca với lời của tiên tri Isaiah 700 năm trước. Một trinh nữ đã đính hôn, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel. Thế thì cái từ mà chúng ta dịch là trinh nữ đó có thể dịch là thiếu nữ, từ văn bản Hy Lạp. Thế tôi chia sẻ một chút về thắc mắc của một người bạn học viên gửi tới tuần vừa rồi. Thế còn bây giờ chúng ta dành thời gian cho bài học ngày hôm nay về Chúa Thánh Thần.